Nấm Ngọc Hương Thiền, Huyền Lam, phần 2. Mùa thu khi lá phong, lá sồi chuyển sang màu vàng cam rực rỡ, cũng là lúc ông Ken bắt đầu thu hoạch truffle. Đối với người chuyên môn tìm loại nấm quý này, họ luôn sử dụng chó hoặc heo để phát hiện những viên nấm được giấu kín dưới lớp thảm mục rừng. Riêng ông Ken, cách tìm nấm cũng không khác chi hành thiền.
Mỗi ngày, ông thiền hành đến cánh rừng, chọn một chỗ khác ngồi hôm qua, ngồi xuống, hít thở khí trời, nghe tiếng chim hót líu lo, nhìn những chú sóc nhỏ chạy tung tăng tìm nấm. Ông chờ chúng lấy xong, tới chỗ chúng đào, lấy những viên nấm còn sót lại chung con. Loại sóc đã quen hình dáng ông bao năm qua, nên không hề có chút sợ hãi. Từ ngày thấy ông mót nấm mà không tranh giành với chúng, loại sóc hiểu được, chúng thương ông, đào nhiều hơn nhưng lấy đi rất ít, như làm dấu giúp anh thu hoạch tốt hơn.
Mùa nấm truffle kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 11. Mỗi tuần ông Ken thu hoạch được vài ký, ông bán hết cho nhà thu mua, chỉ giữ lại một ít thay nhang cúng Phật mỗi sáng ngồi thiền. Ông gửi trọn số tiền bán nấm thông qua trướng mục vô danh cho viện dưỡng lão dưới chân núi, nơi ông thường làm việc thiện nguyện.
Mùa xuân năm ấy, khi hoa lê rừng nở trắng trên triền núi, các cụ già trong viện dưỡng lão lại háo hức chờ đón ông Ken. Một tuần qua, hai tuần qua, hoa lê đã rụng tàn, màu xanh lá rừng đã trỗi dậy, nhưng ông Ken vẫn không xuất hiện. Người dân thị trấn Ren xôn xao bàn tán không biết chuyện gì đã xảy đến. Trên núi cao, họ vận động chính quyền địa phương cùng cư dân dành một ngày cuối tuần lên núi tìm hiểu sự tình.
Sáng sớm, đoàn xe vài chục chiếc chậm rãi theo con đường mòn gồ ghề đầy sỏi đá tiến vào dãy núi Cascade. Trên con đường độc đạo hoang vu, giữa lưng chừng núi, căn nhà gỗ đơn sơ đậm nét dưới ánh mặt trời. Viên cảnh sát thị trấn dẫn đầu cho xe dừng lại, đi bộ đến căn nhà có nhiều cỏ dại mọc cao như báo hiệu đã lâu không ai chăm sóc. Viên cảnh sát gõ nhẹ cửa nhiều lần, nhưng không tiếng trả lời. Bỗng người dân đi theo, hốt hoảng la lên bên cánh cửa sổ hóc nhà.
Coi kìa, có phải ông Ken? Phía sau khung kính bụi mờ, một thân thể bất động, da nhăn khô đang ngồi trước tượng Phật cổ xưa. Viên cảnh sát phá vội ổ khóa cánh cửa ra vào. Mùi hương thơm từ trong nhà thoát ra, làm mấy chục cư dân thị trấn Ren ngạc nhiên trầm trồ. Bước vào trong, bên cận thân thể khô cứng đang nhập định, còn rất nhiều khay đựng đầy nấm truffle thái mỏng đã khô nhưng vẫn tỏa mùi hương ngào ngạt.
Người ta tìm thấy tờ di chúc để lại trên bàn Phật. Ông hiến tặng toàn bộ đất đai tài sản cho viện dưỡng lão, đồng thời tiết lộ bí mật được giữ kín lâu nay về cánh rừng có nấm truffle. Ông cẩn thận ghi chép điều kiện bắt buộc để nhận tài sản phải có một ủy ban giám sát khai thác nấm truffle theo cách ông làm, tôn trọng và bảo vệ loài sóc trước khi thu hoạch cho loài người vì chúng là chủ nhân đầu tiên kho báu này.
Mọi người không ngờ chính ông là nhà hảo tâm vô danh đóng góp tài chánh duy trì viện dưỡng lão nhiều năm qua. Ngày làm lễ hỏa thiêu rải tro bên bờ suối theo lời ông dặn trong di chúc, thị trấn Ren hầu như tham dự không thiếu một người nào. Từ cô bé nhà nghèo bỏ báo buổi sớm mai cho đến cụ già trong viện dưỡng lão đều được giúp đỡ phương tiện lên núi. Lần đầu tiên, cư dân thị trấn Ren gắn bó chăm sóc lẫn nhau như đại gia đình.
Đoàn xe hơn 100 chiếc chậm chạp trên con đường gồ ghề tiễn ông đi. Cư dân khóc sướt mướt, thương mến cảm phục một nhân cách vi diệu, sống trọn đời không những cho tha nhân mà ngay cả muôn loài.